Trang 32. Cây thông Noel. Tuyết bắt đầu lả tả rơi trên những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá. Đường dày lên bao phủ một màu trắng lạnh lẽo. Sáng mẹ dậy sớm chuẩn bị đồ nghề, ủng cao su, găng tay ra, xẻng xúc tuyết. Mẹ bắt đầu làm công việc nặng nhọc của đàn ông này từ khi bố vĩnh viễn ra đi vì một tai nạn khủng khiếp. Mikhailov và em Siuka luôn ước ao có một phép nhiệm màu sẽ đưa bố trở về vào một ngày nào đó. Đêm Noel mỗi năm là nỗi chờ mong của hai anh em, bởi vì chúng tin rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra vào thời khắc thiêng liêng ấy. Làng nằm lọt thỏm giữa cánh rừng Bạch Dương, lúc nào cũng rộn ràng reo vui. Bất kể là mùa hè gay gắt nắng hay mùa đông băng tuyết, khi Mikhailov chuẩn bị bữa tối thì Siuka bò lăn bò toài dưới đất cắt dán những bông hoa và sâu chuỗi các hạt cườm lóng lánh đủ màu sắc bằng nhựa. Còn 20 ngày nữa mới đến đêm Noel, nhưng Siuka cứ thích chuẩn bị mọi thứ từ trước để treo vào cây thông. Em nghĩ, nếu cây thông đẹp và lộng lẫy, ông già Noel sẽ chú ý và đem lại điều ước duy nhất từ 3 năm nay cho cả nhà. Đó là được đón bố trở về nhà với bộ quần áo mùa đông trắng xóa những tuyết và nụ cười luôn luôn mở rộng như muốn ôm cả ba mẹ con vào lòng. Đôi guốc xinh xắn bố khéo léo đóng cho em lại sắp mòn vẹt rồi. Cả đôi ủng ấm áp nữa. Thỉnh thoảng, anh Mikhailov cũng thử làm những công việc bố thường làm cho Siuka, như công canh em trên vai, kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích, dạy em tập hát những bài dân ca có giai điệu vui nhộn. Nhưng cô bé, sau khi đã xem anh biểu diễn chán chê, nguầy nguẩy lắc đầu, anh làm chả giống bố tẹo nào. Thế là cả hai anh em cùng nức nở khóc. Dạo này, mẹ thường về muộn, chắc là công việc nhiều nên mẹ mệt mỏi. Gương mặt và bàn tay mẹ ửng đỏ lên vì lạnh. Mẹ cũng không hay sang nhà bác Sukhov gầy nhom, cô Natalie hay nói và dì Jonna trầm tư như trước nữa. Cả nhà thường phải ăn bữa tối muộn, vì dù Mikhailov luôn cố gắng giúp mẹ việc nhà, nhưng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Giá như ngày xưa, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ vì được mẹ dọn dẹp ngay từ chiều. Hai anh em chỉ việc xem hoạt hình và nô đùa trong lúc chờ bố về ăn bữa cơm ngon lành mẹ nấu. Bây giờ thì khác rồi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Mẹ phải đi làm để kiếm tiền, phải làm việc nhà, dạy hai anh em học bài, chăm sóc ông bà ở xa. Tất cả mọi việc đều là mẹ làm. Ngày xưa, mỗi lần về nhà ông bà là một ngày hội. Cả nhà ngồi ngất ngưởng trên chiếc muôi trần hoành tráng của bố. Mẹ thì cười dịu dàng, hai anh em ca hát âm ỉ. Không còn bố nữa, những ngày về quê là những ngày buồn nhất. Ba mẹ con lầm lũi đi giữa con đường dài cô đơn lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, mẹ ngồi vào chiếc ghế bè của bố, lọt thỏm, trông thật nhỏ bé và tội nghiệp làm sao. Nhìn mẹ, Mikhailov thấy buồn vô hạn. Một cảm giác hững hụt, trống trải xâm chiếm lòng cậu. Cậu thấy ngôi nhà trống rỗng, lạnh lẽo khi không có bóng dáng của người cha thân yêu. Trước kia cậu đã từng ước bố phải đi công tác xa thật lâu cũng được. Cậu có thể tự do đi chơi thoải mái với đám bạn mà không cần nhớ giờ về. Cậu sẽ không bị bố đánh đòn khi phạm lỗi, nghĩa là có thể tự ý làm tất cả những gì thích. Mikhailov luôn thấy sợ bố, vì thực ra những điều bố nói thường đúng. Chả thế mà trong làng ai cũng yêu quý, kính trọng bố. Có việc gì to tát, hệ trọng lại đến nhờ bố cho ý kiến. Đám bạn của cậu vẫn ước ao có một người cha như cậu. Cậu cũng thích ánh mắt ngưỡng mộ của chúng khi nhìn cậu đi cạnh bố. Nhưng dù sao nỗi sợ vẫn lớn hơn mọi thứ. Bao năm trôi qua, Mikhailov lớn dần lên và ngày càng thấm thía nỗi mất mát không thể nào bù đắp nổi, bởi hình bóng bố đã in đậm trong trái tim cậu và mọi người. Cây thông là một vật thực sự có ý nghĩa quan trọng trong đêm Giáng sinh. Bố bảo nơi đó gửi gắm tình cảm giữa con người và Chúa. Đàn ông trong làng thường là những người làm công việc thiêng liêng này. Vào dịp ấy, mẹ ở nhà chuẩn bị bao nhiêu là hoa quả, bánh trái và trông cô bé siêu ca nghịch ngợm. Mikhailov theo bố vào rừng tìm cành thông đẹp nhất. Bao giờ cũng phải là hai cành, vì còn tặng cho bà lão già cả nghèo khó trong làng là cụ Alova. Cậu thích nhìn bố cao lớn, vạm vỡ với nhát dao chính xác, chẳng làm đau đến thân cây. Cành thông của bố luôn xanh tốt, cứng cỏi nhất. Bố thường cho cậu tham gia vào khâu cuối cùng, hỗ trợ bố vác nó về nhà. Em Siuka luôn hò reo ầm ĩ và cười rạng rỡ khi nhìn thấy chiến lợi phẩm của hai bố con. Cô bé lăng xăng chạy quanh mọi người. Mẹ thì vừa nấu nướng vừa nhìn ba bố con hiền hậu, trìu mến. Gần khuya cả nhà kéo nhau sang nhà của Alova để chúc mừng Giáng sinh vui vẻ. Mẹ mang cho cụ nhiều đồ ăn thật ngon và một cái áo mới mặc cho mùa đông lạnh giá. Cụ lại cho hai anh em bao nhiêu quà khiến đám bạn phải lác mắt. Trên đường về, bố kể hai anh em nghe câu chuyện về tình thương yêu. Bố bảo, nếu không biết thương yêu người khác thì đến một ngày, trái tim sẽ biến thành đá và chết. Phút giây ấy là phút giây tuyệt diệu và hạnh phúc nhất đối với Mikhailov cho đến tận bây giờ. Mùa Giáng sinh năm nay dường như trầm lắng hơn. Mẹ về nhà với ánh mắt mệt mỏi và buồn nàn. Mikhailov bỗng nghĩ, mình phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho mẹ và em. Bố vẫn thường bảo, con trai là phải làm trụ cột trong gia đình cơ mà. Thế là cậu lặng lẽ chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại của mình. Buổi chiều, Mikhailov đi học về sớm. Cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, rửa rau cho bữa tối, gửi em Siuka sang hàng xóm và đi vào rừng. Tuyết lạnh bay ào ào. Cả rừng cây bao phủ một màu trắng lạnh lẽo. Cậu quyết tâm sẽ chặt một cây thông thật đẹp cho mình và cả bà Alova, như ngày xưa bố vẫn thường làm. Noel năm nay sẽ lại vui như mọi năm bố còn sống. Những cây thông mới cao làm sao? Ngạo nghễ như muốn thách thức sự can đảm của cậu bé. Gài dao bê sườn, cậu bắt đầu trèo lên chỗ cành thông đẹp nhất. Mới được nửa chừng, cậu đã thấy không thể tiếp tục, đành phải leo xuống. Vậy mà cũng cây thông này, bố đã leo thoăn thoắt. Nghĩ đến bố, cậu thấy mình mạnh mẽ hẳn lên. Sau 4 lần hì hục leo lên leo xuống, Mikhailov cũng chặt được 2 cành thông nhỏ. Trời dường như lạnh hơn, cậu vội vã trở về nhà. Mẹ vẫn chưa về. Cậu cất cành thông xuống chỗ nhà kho, lòng dạt dào vui sướng. Từ ngày hôm ấy, mỗi chiều đi học về, cậu lại cần mẫn xuống nhà kho sang sửa cho cây thông. Mikhailov cắt rất nhiều hoa đẹp, duy bông để treo lên cây. Cậu còn mua những quả bóng đủ màu sặc sỡ. Chắc là em Siuka sẽ rất thích. Chỗ cửa hàng của chú John có những chiếc bóng điện nhấp nháy hình tròn và hình tam giác. Cậu để dành tiền quà sáng để mua băng được nó. Cây thông Noel không thể thiếu ánh sáng lung linh được, bởi bố sẽ không nhìn thấy đường về nhà. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đêm Giáng sinh kỳ diệu, cậu không sao ngủ được. Em Siuka ngây thơ hát vé von. Cô bé nhờ anh viết một bức thư cho ông già Noel, xin một con búp bê màu đỏ. Cậu nhớ ra phải tặng quà cho cô bé vì mẹ chẳng có thời gian để ý đến điều đó. Cậu cảm thấy mình dường như lớn hơn. Rồi đêm Giáng sinh chờ đợi đã đến. Cậu tíu tít trang hoàng nhà cửa, khệ nệ bê cây thông lên nhà và vội vàng treo đồ trang trí lên đó. Dù cây thông hơi nhỏ so với mọi năm, nhưng cậu cảm thấy rất tự hào về thành quả của mình. Mẹ về, ngỡ ngàng. Cậu đọc thấy trong mắt mẹ niềm vui sướng. Em Siuka nhảy cẫng lên khắp nhà. Niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng Mikhailov. Người mẹ vội vàng chạy ra cửa hàng bánh kẹo. Bà chợt nhớ ra từ ngày chồng mất, nỗi buồn đau khiến bà quên mất trách nhiệm chăm lo cho đời sống tinh thần của các con. Chúng còn bé bỏng biết bao. Nước mắt bà trào ra, Mikhailov đã lớn thật rồi. Một đêm Giáng sinh tuyệt diệu. Cả nhà vui vẻ ca hát rồi sang nhà cụ Alova như mọi năm. Bà cụ móm mém cười hạnh phúc. Giấc ngủ ngọt ngào đã đến với họ sau những ngày đau buồn. Buổi sáng hây hẩy nắng. Cô bé Siuka thức giấc và rất ngạc nhiên khi nhận được hai con búp bê màu đỏ. Chắc là bố gửi cho con vì con đã rất ngoan phải không mẹ? Cô bé ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ và anh. Người mẹ ôm hai anh em vào lòng, âu yếm. Phải rồi, vì các con của mẹ đã rất ngoan. Mikhailov nhìn ra cửa sổ, băng đang tan chảy trước cái nhìn ấm nóng của mặt trời.